cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Luca đoạn 18. Tại đây chúng ta có thêm hai ẩn dụ sáng chói về đề tài cầu nguyện. Sau khi nói hai ẩn dụ này, Chúa Giêsu chúc phước cho trẻ em. Ngài đối diện với người giàu có với 10 điều răn, rồi thêm một lần nữa, Ngài nói trước về sự thương khó của Ngài. Sau cùng, Ngài chữa bệnh cho người mù ở thành Jericho. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 18, câu 1. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Các bạn có nhớ Chúa Giêsu kết thúc trong đoạn 17 của sách Luca với bài giảng dạy của Ngài về những ngày sau cùng và sự kiện Ngài trở lại lần thứ hai? Chúa Giêsu nói rằng, những ngày sau cùng này giống như những thời kỳ của Noe. Họ sẽ ở trong hoàn cảnh khó khăn, vì thời kỳ đó con người không có đức tin. Thế nên giờ đây, Chúa Giêsu nói thêm với dân chúng về đời sống đức tin trong những ngày mà con người rất là vô tư, không quan tâm, không có đức tin. Đó là lý do thích đáng cho thì giờ này, khi Chúa Giêsu nói đến những ẩn dụ kế tiếp. Chúng ta hiện đang sống trong những ngày mà Chúa Giêsu đã dự báo trước khi mà lòng người run sợ. Những gì chúng ta thấy trong ẩn dụ đầu tiên này thật là thích đáng cho sự cầu nguyện trong thời hiện nay. Xin các bạn hãy chú ý rằng, Chúa Giêsu nói ẩn dụ này cho dân chúng về thời kỳ cuối cùng, với mục đích là con người phải luôn cầu nguyện, đừng sợ hãi gì hết. Chúa Giêsu mở ra hai sự lựa chọn cho những người đang sống trong thời kỳ khó khăn. Các bạn và tôi cũng sẽ làm một trong hai điều này. Các bạn sẽ quyết định điều các bạn sẽ làm. Khi con người ở với những ngày khó khăn, họ sẽ sợ sệt hay sẽ cầu nguyện. Nó sẽ đến với những ngày sợ hãi hay là những ngày của đức tin. Quý vị nào là những người lớn tuổi còn nhớ những ngày khó khăn nguy hiểm trong thời kỳ chiến tranh? Chúng ta thường xuyên cầu nguyện để Chúa bảo hộ và cho chúng ta vượt qua những ngày khốn khó. Tương tự với điều Phao-lô suy nghĩ, và ông nói khác hơn một chút, ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 17, cầu nguyện không thôi. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải dự buổi nhóm cầu nguyện suốt ngày đêm. Cầu nguyện là thái độ của đời sống. Thái độ của một người sống cầu nguyện còn hơn là hành động của môi miệng. Các bạn có thể nhớ đến điều mà Phao-lô đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 26. Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Điều này cho chúng ta biết rằng có khi chúng ta không thể diễn đạt sự cầu nguyện bằng lời nói. Có nhiều lần chúng ta không đủ lời để cầu nguyện, trong khi chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện. Đó là cả một đời sống nằm phía sau lời cầu nguyện để làm cho lời cầu nguyện được hiệu quả hơn. Kế tiếp, mời các bạn cùng tìm hiểu đến ẩn dụ về quan án không công bình. Khi Chúa Giêsu nói về câu chuyện người quan án không công bình và người đàn bà quá, rất có thể người nghe biết hai người này là ai, người nghe biết chính xác những gì Chúa Giêsu muốn nói, và câu chuyện xảy ra như thế này. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 18, câu 2 đến câu 3. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Trong thành này có vị quan án không công bình. Ông là người ăn hối lộ, tham lam, lạnh lùng. Chúng ta nghe lời Chúa diễn đạt, tất cả những gì ông làm là do chính mình, cho lợi ích cá nhân, đáp ứng lòng mong ước riêng của chính ông. Vị quan án này chẳng sợ Đức Chúa Trời gì hết. Đức Chúa Trời không có một chỗ nào trong suy nghĩ của ông. Bởi vì ông không kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên ông chẳng quan tâm gì đến ai, chẳng quan tâm gì đến con người. Vị quan án này chẳng để tâm gì đến người đàn bà quá này. Có thể bà này bị đuổi ra khỏi căn nhà nhỏ của bà. Nhà của bà bị chiếm bởi bạo lực và bị đối xử bất công. Cho nên, bà đem hoàn cảnh của bà trình lên vị quan án trong thành phố của bà. Bà đến ngày thứ nhất rồi bị bỏ qua. Bà đến lần thứ nhì và bị hẹn lại. Bà đến ngày thứ ba, bị quan lánh mặt. Ông làm thế để cho bà nản lòng, bỏ cuộc. Rồi đến ngày thứ tư, thấy bà trở lại và có mang theo thức ăn, bà nhất định ở lại để quyết kêu nài, chờ đợi suốt ngày để được gặp quan án. Chúng ta cùng xem tiếp lời diễn đạt ở trong Luca đoạn 18, câu 4 đến câu 5. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dẫu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không dị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Chúng ta thấy lời Chúa nói người đàn bà quá này quấy rầy vị quan án, bởi vì bà cứ tiếp tục đến nơi làm việc của ông và tiếp tục kêu nài, gây cho ông khó chịu. Trước mặt dân chúng, quan án nói rằng ông lo cho người nghèo, nhưng trong thực tế thì không có như vậy. Nếu để cho bà này đến tiếp tục quấy rầy mãi sẽ gây thêm khó khăn cho công việc của ông. Vị quan án này nghĩ đến chính ông trước nhất, vì thế ông gọi bà giải quyết lời kêu nài của bà. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 18, câu 6 đến câu 8. Đoạn, Chúa phán thêm rằng, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin ngài, mà lại chậm sạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ dỗ dàng sắc lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Tôi nghe nhiều người nói rằng, trong ẩn dụ này giải về lời cầu nguyện quấy nhiễu. Thưa các bạn, tôi không thích lối giải thích như vậy. Đây cũng không phải là một ẩn dụ nói về lời cầu nguyện khăng khăng hay bướng bỉnh, bởi vì không bởi do chúng ta tiếp tục nói dài, không bởi do chúng ta nói lâu mà Chúa mới nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là ẩn dụ nói về hình ảnh đối chiếu, chứ không phải so sánh. Ẩn dụ là những câu chuyện mà Chúa Giêsu kể nhằm để giải bài lẽ thật. Ẩn dụ có nghĩa khi nói về một vật nào đó kèm theo một ý nghĩa mà các bạn muốn đề cập. Thí dụ như cây thước để cạnh cái bàn, và khi nói về ẩn dụ của cái bàn, ý muốn cho chúng ta biết cái bàn này có chiều dài, chiều cao bao nhiêu. Ẩn dụ là những câu chuyện mà Chúa Giêsu muốn kể để giải bài các lẽ thật thuộc linh. Có hai cách mà Chúa Giêsu thường làm, đó là so sánh và đối chiếu. Qua ẩn dụ này, Chúa Giêsu muốn nói rằng, khi các bạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện, các bạn có nghĩ Đức Chúa Trời là quan án không công bình không? Khi các bạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện, các bạn có nghĩ Ngài như là một chánh trị gia rẻ mạt không? Các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm nhiều việc cho mục tiêu chánh trị không? Các bạn thân mến, nếu các bạn nghĩ như thế thì các bạn sai lầm. Đức Chúa Trời không phải là vị quan án không công bình. Nếu vị quan án không công bình này còn lắng nghe lời của người đàn bà quá nghèo, bởi vì bà tiếp tục đến kêu nài. Như vậy tại sao các bạn không mạnh dạn đến với Đức Chúa Trời? Ngài không phải là vị quan án không công bình. Ngài rất muốn nghe và trả lời cầu nguyện. Ngày nay, tại sao con dân Đức Chúa Trời không mạnh dạn trong lời cầu nguyện của họ? Các bạn không cần phải đến với Chúa Giêsu để níu áo Ngài hay là kêu nài. Chúa Giêsu muốn hành động thay cho các bạn và tôi. Nếu chúng ta có thái độ đó, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ thay đổi. Xin hãy đến trong sự hiện diện của Ngài và biết chắc rằng Ngài đang lắng nghe. Xin các bạn hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình. Kế tiếp, Chúa Giêsu nói ẩn dụ về người Pharisee và người thâu thế. Ở trong Luca đoạn 18, câu 9 đến câu 10. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khi dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thế. Đây là ẩn dụ được nhiều người biết đến. Chúa Giêsu nói ẩn dụ này với những lời gai gắt. Chúa Giêsu làm điều đó không phải để thương tổn người nghe, nhưng nhằm để giúp họ. Ngài kể rằng có hai người lên đền thờ để cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Chúng ta không biết về hai người này là ai. Pharisee là người có địa vị cao trong xã hội, có địa vị về tôn giáo. Còn người thâu thuế là người ở bậc thấp. Người thâu thuế là một tội nhân, là người có nhiều tội trọng. Trong khi người Pharisee đang ở đỉnh cao là người được người khác tiếp nhận. Người Pharisee được phép vào đền thờ cầu nguyện, dâng của lễ. Trong khi ông cầu nguyện, thầy tế lễ ở nơi thánh dâng hương lên bàn thờ, và người Pharisee cầu nguyện như vậy. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 18, câu 11 đến 12. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Đây là cách khởi đầu lời cầu nguyện rất là tệ. Thỉnh thoảng đó cũng là cách một số người chúng ta thường làm. Thỉnh thoảng chúng ta có người đã cầu nguyện như thế dầu không chính xác từng lời, nhưng gần giống như vậy. Có người đã cầu nguyện, lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, con có thể cho Ngài thì giờ và sự phục vụ của con. Các bạn thân mến, các bạn không thể đi xa hơn khi chúng ta cầu nguyện như thế. Ngài không cần các bạn kể công. Người Pharisee cầu nguyện, lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Rồi sau đó ông kể ra những gì ông không có làm. Tôi không tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Rồi người Pharisee nhìn người thâu thuế đứng xa xa và nói thêm, tôi cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi không giống như người tội lỗi này. Rồi tiếp đến người Pharisee nói với Chúa những gì ông đã làm. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Chúa Giêsu nói rằng, người Pharisee này chỉ cầu nguyện cho chính ông, và hành động của người Pharisee này giống như một cây đàn độc tấu. Ông nói với chính mình, và ông nghĩ rằng ông đang nói với Đức Chúa Trời. Ông đang kêu hãnh với chính mình. Đức Chúa Trời không bao giờ nghe lời cầu nguyện như thế. Người thâu thuế là người lường gạt. Ông là người tội lỗi, bị kể là người hèn hạ. Người thâu thuế bán quốc gia của mình khi liên hiệp với chính quyền La Mã, khi trở thành người thâu thuế. Người ấy chối bỏ quốc gia và chối bỏ tôn giáo của mình. Người thâu thuế quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Người ấy đi con đường một chiều. Tại sao người thâu thuế làm như vậy? Bởi vì người thâu thuế tham lợi, muốn trở nên giàu có. Khi người thâu thuế trở nên giàu có lại không thỏa lòng như trường hợp của Lê-vi, của Sa-chê. Họ giàu có tiền bạc, nhưng tấm lòng thì trống vắng. Người thâu thuế đáng thương trong ẩn dụ này rất khổ não, thất vọng, và biết rằng ông không thể nào đến chỗ ngôi ân điển nào trong đền thờ, cho nên ông chỉ đứng xa xa, cầu cùng Đức Chúa Trời. Trong Luca đoạn 18 câu 13, người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng, lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Người thâu thuế này cầu nguyện, lại Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Đó là một lời diễn đạt chưa hết ý. Nếu chúng ta dùng theo ngôn ngữ hiện nay thì có thể nói như vậy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi là một người thâu thuế đầy tội lỗi. Tôi không dám đến ngôi thi ân của Ngài trong đền thờ. Nếu Ngài có ban ân điển cho tôi xin đến cùng Ngài. Chúa Giêsu nói lời cầu nguyện của người thi thế được lắng nghe. Các bạn có biết tại sao ông được lắng nghe không? Bởi vì Chúa Giêsu đang ở ngay đó và trên đường đến thập tự giá để bày tỏ ân điển cho người thâu thuế này. Như sứ đồ Văn đã viết ở trong thư Văn thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Của lễ chuộc tội có nghĩa là ngôi ân điển. Đấng Christ có ân điển, lòng thương xót cho tội lỗi chúng ta và cho cả thế gian. Lời cầu nguyện của người thâu thuế được lắng nghe. Ngày nay, chúng ta không cần phải kêu cầu ân điển của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đấng thương xót. Nhiều người ngày hôm nay lại cầu xin ân điển, trong khi ân điển của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ ra rồi, đã tỏ bài ra rồi. Ấy Đức Chúa Trời, ban con Ngài là Chúa Giêsu chết thay cho tội lỗi chúng ta. Nếu các bạn biết mình là tội nhân, xin hãy đến cùng Ngài. Ngài sẵn sàng ban ân điển cho tất cả tội nhân ăn năn đến cùng Ngài. Giống như người thâu thuế tội lỗi này đã đến ngôi ân điển của Ngài và được lắng nghe, được cứu chuộc. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Chúa Giêsu kết thúc ẩn dụ này trong Luca đoạn 18 câu 14. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tôi muốn nói điều này để cho các bạn lưu ý rằng, người thâu thuế được xưng công bình, còn người Pharisee không được xưng công bình. Đây là ý nghĩa được nói một cách rõ ràng. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chúc phước cho trẻ em. Trong Luca đoạn 18, câu 15-17. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Chúa Giêsu thương mến trẻ em và thích gần gũi bồng ẵm chúng. Có người nghĩ rằng các trẻ em không quan trọng, nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như vậy. Ngài muốn các trẻ em đến cùng Ngài, chúng không có làm phiền Ngài. Trẻ em đến với Chúa Giêsu một cách hồn nhiên. Ngài không muốn người lớn đẩy trẻ em ra khỏi Ngài. Chúa rất quan tâm đến vấn đề này. Và trong sách Luca ghi lại, trong đoạn 17 câu 2, nếu ai gây cho một trẻ nhỏ này phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn. Những ai gây cho trẻ em phạm tội thì người ấy đáng bị phạt cách nặng nề. Các bạn là người lớn, là cha mẹ của trẻ em, đang hướng dẫn trẻ em đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng nó đi theo những điều mà các bạn muốn chúng nó làm, cho nên xin các bạn hãy dẫn dắt trẻ em đến cùng Đức Chúa Trời. Xin nhớ trẻ em đến cùng Ngài cách hồn nhiên. Nhưng có người nói trẻ em có bản tính dễ sa ngã. Đúng vậy. Vì chúng còn nhỏ, dễ sa ngã lắm. Vì thế chúng ta cần dẫn dắt trẻ em đến cùng Chúa, để khi chúng lớn lên, chúng đi theo con đường tốt lành. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu đối diện với chàng trai trẻ về 10 điều răn. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 18, câu 18-19. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tiếp xúc với chàng trai trẻ này và biết rằng chàng nhận thấy sự nhân lành trong Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là lý do Ngài kêu gọi chàng theo Ngài, nhằm hướng dẫn chàng tiếp nhận Chúa Giêsu giống như các môn đồ đã tiên xưng. Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và trong Luca đoạn 18, câu 20-22. Người đã biết các điều răn này, người chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy, bèn phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi có của cải trên trời, bây giờ hãy đến mà theo ta. Chúa Giêsu chiếu sáng vào chàng trai trẻ này phần thứ hai của 10 điều răn, mà chúng ta liệt kê là những điều không được làm. Phần này nói đến mối quan hệ của con người với nhau, trong khi phần thứ nhất của 10 điều răn nói đến mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Chàng trai trẻ này đã thực hiện phần thứ hai, nhưng không thực hiện phần thứ nhất. Chàng cần có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đấy là điều mà chàng thiếu sót. Sự giàu có đứng trên con đường đó, nó trở thành một vật ngăn trở, một chướng ngại cho người trai trẻ này. Mỗi người có một ngăn trở khác nhau. Thật không thể nào cho một người có thể vào nước thiên đàng bởi nhờ sự giàu có hay nhờ những phương tiện của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều này. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 18, câu 23-30. Nhưng người ấy nghe mấy lời này thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng, vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng, sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này chúng tôi đã bỏ mọi sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời. Dù chàng trai trẻ này thiếu lòng nhiệt thành theo Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu vẫn có lòng thương xót chàng trai trẻ này. Sự giàu có đã làm phân cách chàng với Chúa Giêsu. Nếu chàng trai trẻ này muốn theo Chúa Giêsu, chàng phải đến thập tự giá để được sự cứu rỗi. và trong lúc này, Chúa Giêsu gần đến thì giờ tới thập tự giá. Chàng trai trẻ này là ai? Tôi không biết. Có lẽ hôm nay các bạn cũng giống như chàng trai trẻ này. Sau đó chàng trai trẻ có theo Chúa Giêsu không? Tôi hy vọng như thế. Còn các bạn trẻ, các bạn có theo Chúa Giêsu không? Xin các bạn nhớ rằng Chúa Giêsu yêu thương các bạn. Sau đó, một lần nữa Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sự thương khó của Ngài. Ở trong Luca đoạn 18, câu 31 đến 34. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: "Này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ được ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoài, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín dấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù ở thành Jericho. Trong Luca đoạn 18, câu 35-43. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đuôi ngồi sinh ở bên đường, nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng, ấy là Giêsu, người Nazareth đi qua. Người đuôi bèn kêu lên rằng, lại Giêsu, con vua David, xin thương xót thôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nến đi, song người càng kêu lớn hơn nữa, lại con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền cho người đến. Khi người đuôi lại gần, thì Ngài hỏi rằng, người muốn ta làm chi cho? Thưa rằng, lại Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, khi xưng nhận Chúa Giêsu là con David, người mù này nhận biết vương quyền của Ngài. Người mù này biết rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa bệnh, vì thế không thể giữ ông yên lặng được. Ông là người có đức tin vào Chúa Giêsu. Ngài tiếp xúc với người mù này một cách dịu dàng. Sau khi được chữa lành, mắt được sáng, người đàn ông này theo Chúa Giêsu. Ông sẽ thấy gì trong mấy ngày kế tiếp? Ông đã thấy Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá. Thật tiếc, nhiều người ngày hôm nay có đôi mắt sáng mà không nhìn thấy Chúa Giêsu. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.